Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế và Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Cal Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính với những công ty trên với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng game của Đài Quốc Chi xin được gửi lời chào đến Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như anh Quốc Duy từ Dallas. Và xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa, xin chào anh Đỗ Phúc, anh Quốc Duy và quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa quý thưa giáo sư cũng như là Quốc Duy, thì ở Houston thời tiết hôm nay rất là đẹp, rất là lý tưởng, trời nó nắng mà không có nóng lắm, rất là đẹp cho những ngày cuối tuần hôm nay. Thì không biết là ở bên Dallas như thế nào thưa Quốc Chi ạ? À?
Dạ vâng, ở tại Dallas thì bầu trời cũng rất là đẹp, rất là lý tưởng dành cho một ngày mà phải nói là trời thuận lòng người để cho quý vị đồng hương của chúng ta tổ chức ngày lễ tưởng niệm quốc tang của 30 tháng 4 thưa anh Đỗ Phúc và cũng như là giáo sư.
Dạ vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì xin kính mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho một vài thông tin về thị trường chứng khoán trong tuần qua.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Đỗ Phúc. Vâng, thưa S&P 500 cuối tuần vẫn giữ tất cả những cái thống kê của index về về thị trường chứng khoán đều vẫn rất là tốt đẹp. S&P 500 cuối tuần kết thúc ở cái điểm là 2670 điểm. Có nghĩa là miễn trên 2.600 là quá tốt rồi, cái này gần 2.670 điểm. Dow Jones vẫn, mặc dù mỗi ngày mình nghe tin tức nói là lên xuống vài chục điểm, cái đó chuyện nó không đáng kể. Sở dĩ người ta nói là phải người ta đang theo dõi cái chiều hướng như thế nào. Nhưng mà cái Dow Jones 30 đó, index đó vẫn trên cái mức 24.000, cái đó là quá tốt đẹp. Cuối kết thúc là 24.311 điểm. Nasdaq và index của những công ty technology, những công ty mà trading bằng electronic không có người mua bán và những công ty nhỏ và ngoại quốc nhiều, cái index đó là 7.120 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ cái mức rất là cao, vẫn mặc dầu ngày thứ sáu sụt đôi chút nhưng mà vẫn giữ cái mức là gần như 68 đô la. Quý vị còn nhớ rằng có một lúc dầu thô xuống có 40 mấy đô la thôi. Rồi có lúc lên cũng cái thời gian xa hơn nữa thì lên trên 100 đô la một thùng dầu thô, bây giờ là 67 đô la. Trong khi đó giá vàng cuối tuần vẫn ở cái mức trên 1.300, là 1.324 điểm. Dạ vâng, đó là chung quy những cái index chính yếu thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi đầu tiên được Phúc xin được gửi đến giáo sư, đó là như giáo sư vừa trình bày thì thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục giữ mức cao trong tuần vừa qua. Nhưng mà mặc dù giới đầu tư vẫn có cái cảm giác rất là lo ngại, những công ty ngân hàng có lợi nhuận cũng rất là tăng cao kỷ lục như vậy, thì tại sao có cái điều đó thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái sở dĩ mà năm nay đến năm 2018 thể hiện ra cái sự lên xuống của stock market nhiều, dĩ nhiên là những đời tuyên bố hay là những vị trí về chính trị hay là sự đối ngoại giữa Tổng thống Trump với lại Trung Quốc hay là sự gọi là cạnh tranh mãnh liệt về thị trường giữa hai quốc gia này, cộng thêm cái luật tariff mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ban hành để đánh thuế, thì những yếu tố chính trị và kinh tế đó nó làm chao đảo. Nhưng mà chung quy đó, giới đầu tư họ đã lo ngại cái stock overvalue, có nghĩa là đánh giá quá cao trong vòng trên một năm nay rồi, nhưng mà giới đầu tư họ vẫn tiếp tục, nó vẫn tiếp tục, có nghĩa là mình giống như một lò lửa bằng than hay là bằng củi vậy đó, cháy một thời gian người ta sợ hết than hết củi thì nó sẽ từ từ nó ngậm lại, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục đổ dầu vô và lửa vẫn tiếp tục cháy, là bằng cách là những cái chương trình thuế vụ của đảng Cộng hòa, rồi những cái gọi là số tiền người ta trong những hãng họ có nhiều. Nhưng mà cái quan trọng hết là cái danh từ chuyên môn nó gọi là derivative trading, có nghĩa là họ mua bán trên cái mức gọi là gần như đánh bài vậy đó, tiên đoán trong tương lai như thế nào. Và ngân hàng là cái điểm chính trong đệ nhất tam cá nguyệt, có nghĩa là cuối tháng 3 kỳ rồi đó, những cái công ty ngân hàng đó, khi lợi nhuận, có nghĩa là cái profit đó, gia tăng tới 32%, một cái số gia tăng kinh khủng là 32%. Nếu mình so cái đệ nhất Tam Cá Nguyệt của 2018 so với đệ nhất Tam Cá Nguyệt của 2017 đó, 2017 là ngân hàng đã khởi dậy rồi, và bây giờ là gia tăng 32% là tại vì họ lợi dụng cái thời cơ, cái lúc mà tóc lên xuống họ lại mua bán cái kiểu như vậy, cho nên lên rất nhiều. Hai cái yếu tố chính làm cho stock market vẫn tiếp tục đi là những ngân hàng họ mua bán và stock về technology. Đó là những cái điểm mà cái key business driver mà nó kéo cái stock market ha.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cho câu hỏi là cuộc họp lịch sử giữa Nam Hàn và Bắc Hàn đã xảy ra, và tại sao xảy ra trong một cách nhanh chóng và bất ngờ như vậy, và phía sau lưng có sự nhúng tay của Trung Cộng hay không? Và nếu Nam Hàn và Bắc Hàn thống nhất thì kinh tế của Hàn Quốc sẽ đi về đâu thưa giáo sư?
Dạ vâng, chắc có nhiều người phỏng đoán, mà tôi cũng là một trong những người đó phỏng đoán rằng phía ngoài sau Bắc Hàn là có sự nhúng tay của Trung Quốc. Chiều đó chẳng có ngạc nhiên gì, tại vì quý vị thấy là cách đây không bao lâu đó là ông Kim Jong Un đó, ông đi một chuyến xe lửa rất là bí mật qua để họp với Tập Cận Bình, và sau đó một thời gian yên lặng sau khi họp đó rồi thì bây giờ lại có một cái vị thế gần như thay đổi 180 độ, tự nhiên là một người hung hăng chiến tranh, bây giờ lại muốn hòa bình và bắt tay và cười nói như là thân thiện với lại Nam Hàn. Thật sự ra đó là một cái con ngoài mà Trung Quốc chắc chắn là giật dây rất mạnh theo sự suy nghĩ của tôi. Tại vì từ lâu Trung Quốc là cái thứ duy nhất có ảnh hưởng về kinh tế, sự sống còn của Bắc Hàn. Mà bây giờ đó, Trung Quốc bị Tổng thống Trump đưa cái con cờ rất mạnh là đánh thế về tariff và cái đường lối ngoại giao cứng rắn. Thì họ muốn dùng Bắc Hàn đó là một con cờ để gọi là đánh phá cái vị trí của Mỹ ở Biển Đông. Nhưng mà bây giờ ngược lại, Tổng thống Trump lật thế cờ hoặc hoàn cờ tướng là họ không được dùng Biển Đông là một cái con cờ để mà thương lượng với Trung Quốc, nhưng mà lại họ dùng cái thuế về thương mại. Cho nên Trung Quốc họ thế nào, thế được sự tin đoán của tôi rằng sau khi Bắc Hàn với lại Nam Hàn mà nếu mà giải tỏa được cái chiến tranh nguyên tử đó, hay là vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn đó, và trở thành một hai xứ tuyên bố là chấm dứt chiến tranh đó, thì chắc chắn là Tổng thống Trump sẽ có một cái sự hợp tác và là bớt đi cái thế vụ đó, là cái bàn cờ mà Tổng thống Trump chắc chắn sẽ đưa để cái mồi để giữ. Thành ra tôi nghĩ rằng đó là cái lý do nhiều là vì kinh tế của Hoa Kỳ đang siết chặt Trung Quốc, và Trung Quốc phải dùng cái bàn cờ của Bắc Hàn. Mà nếu mà Bắc Hàn, câu hỏi thứ nhì của anh nói là Bắc Hàn và Nam Hàn hợp lại với nhau đó, thì mình cũng khó biết cái tương lai nó sẽ xảy ra hay không. Mà nếu nó xảy ra đó thì mình hãy nhìn lại giống như Đông Đức với lại Tây Đức, hai xứ mà gặp nhau với nhau, thì cái giai đoạn đầu đó là Đông Đức với Tây Đức nhập lại đó, thì cái quốc gia này họ chịu gánh nặng về xã hội rất nhiều, là tại vì một xứ quá giàu, một xứ quá nghèo thì tất nhiên là có cái gánh nặng. Nhưng mà sau thời gian 10, 20 năm sau thì Đức Quốc trở thành một cường quốc kinh tế kinh khủng, là tại vì cái số dân họ gia tăng, những người dân họ huấn luyện. Hiện giờ Nam Hàn họ cũng vậy. Thống kê cho thấy là người dân Nam Hàn họ làm việc quá nhiều đi. Họ làm một tuần nó nhiều khi mình làm 40 hay 60 tiếng là mình nói nhiều quá rồi. Họ làm 70 tiếng là minimum, 90 hay 120 tiếng một giờ là chuyện thường. Thành ra khi nếu mà sáp nhập và dân số mà có thể làm huấn luyện được đó, thì cái nền kinh tế của Nam Hàn đường dài nó sẽ đi đến cái mức khó mà lường được, tiến triển rất là xa thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo Đỗ Phúc xin dành cho giáo sư. Thưa giáo sư, thì những cái công ty mà kỹ nghệ nặng như là Caterpillar, 3M tuyên bố lợi nhuận sẽ bị giảm sút trong thời gian tới vì các cái nguyên liệu cũng như là sắt thép thì đã gia tăng lên. Dạ thưa giáo sư, như vậy thì tại sao họ lại tuyên bố sớm như vậy và làm giảm cái giá cổ phiếu của họ trên thị trường thưa giáo sư?
Đúng như vậy anh, tại vì anh thấy đó là những cái công ty mà kỹ nghệ nặng như anh nói đó, là chế tạo manufacturing đó, họ tùy thuộc vào xăng nhớ rất nhiều transportation, mà như anh thấy đó là giá dầu thô lên rất nhiều, gần 68 đô la, thì dĩ nhiên là ảnh hưởng đến cái chi phí chuyên chở vận chuyển thép sắt trên đường bộ, đường không hay là đường biển, nó cũng rất là nhiều. Đó là yếu tố thứ nhất. Thứ nhì nữa là luật tariff của Tổng thống Trump đưa ra đánh nặng vào thép nhập cảng vào Trung Quốc. Thì họ thấy rõ rằng hai cái chiều hướng này đó đã đưa ra cái đe dọa là cái cost, có nghĩa là cái chi phí để mà chế tạo nó rất là cao. Mặc dầu để nhất tâm các hoạt thương nghiệp đó, cái profit họ nó lên đến mức kỷ lục. Nhưng mà họ tuyên bố sớm là tại vì họ muốn cái giới đầu tư không có ngạc nhiên. Họ thấy rõ mặc dầu thuế được giảm đi, đó là một điều có thể giúp ích cho những công ty này, nhưng mà những kỹ nghệ mà nặng tùy thuộc vào sắt, nhôm và xăng cộ và cái sự gọi là cấm vận kinh tế bị siết chặt lại đó, đưa lên. Họ tuyên bố như vậy đó, theo trên cái phương diện tài chính đó, là những người chief financial officer đó họ phải nói trước. Là tại vì đó, giới đầu tư đó họ đặt vào cái gọi là cái credibility, cái tin tưởng của công ty rất là quan trọng. Đó là lý do là họ muốn là người chuyện gì xảy ra là người ta nói trước, thông báo trước. Còn nếu không có bất ngờ mà nó xảy ra, giả sử như đệ nhị tam cán bộ nghẹt tự nhiên thấy cost nó lên nhiều, chi phí lên nhiều thì cái stock nó sẽ rất nặng lắm. Họ tuyên bố sớm để cho giảm đi cái sự lo ngại. Đó là cái lý do thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo một gì muốn hỏi giáo sư ngày hôm nay, đó là kinh tế của Greece, là Hy Lạp, bắt đầu khởi dậy sau một thời gian gần như là không cứu chữa nổi và làm ảnh hưởng đến cả khối EU. Và tại sao như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy anh. Một số tôi có cô cháu đang học luật thì cô cũng sắp sửa đi vacation ở Greece, và thì cô nói rằng cái kinh tế ở bên đó lên và số người tại đi du lịch cũng khá nhiều. Như anh biết là cách đây 10 năm á, đúng 10 năm là Greece là một cái đảo, một xứ rất là nhỏ trong khối EU, mà rồi số EU nó gần như là lụm bại, là tại vì Greece nó kéo xuống như là một cái bệnh ung thư mà khó chữa được, mà họ kiềm chế. Mà từ đây là cái credit của bà thủ tướng Merkel, và tổng thống Pháp vẫn cương trì gọi là không cứu vãn xứ Greece, gọi là cứ đưa ra những cái chương trình gọi là cứu vãn kinh tế để xứ Greece này khỏi rút ra cái khối EU. Tại vì cái xứ Greece mặc dù rất nhỏ, nhưng mà cái thời gian đó khi mà nó vỡ nợ ra đó, họ mới find out ra, họ mới vỡ lẽ ra đó, là họ thấy là những cái hệ thống ngân hàng của trong xứ Greece ảnh hưởng EU đó như là cái nhánh nhện vậy đó. Như mình thấy nhánh nhện nó chằng chịt, cái này nó dính vào cái kia, không có mở mối được. Mà nếu mà Greece rút ra là EU tan rã thành họ cứu vãn. Và giờ đây cái thập tam giác nguyệt đầu tiên của 2018, cái GDP của Greece lần đầu tiên gia tăng 1.4%, cái đó là họ mừng kinh khủng lắm. Và họ tiên đoán rằng trong 2018 cái GDP sẽ gia tăng 2%. Thì mọi những cái giới đầu tư hay là những chính phủ của Chris đã thay đổi rất nhiều, và cái chương trình họ gia tăng thuế rất là nặng ở bên đó là tại vì chính phủ không đủ tiền, mà những cái business họ từ từ họ bỏ đi, bây giờ họ trở lại, họ thấy có cái chiều lạc quan là như vậy thôi. Du lịch cũng trở lại nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo Đỗ Phúc muốn gửi đến giáo sư, đó là thưa giáo sư, thì chúng ta cũng biết rằng vụ lùm xùm rất là nhiều của hai cô con gái ái nữ tổng giám đốc Korean Airlines sẽ từ chức giám đốc vì lạm dụng quyền lực. Thưa giáo sư, tại sao thì ở một cái xứ kỹ nghệ tân tiến như Hàn Quốc mà lại có nhiều tham nhũng và lạm dụng quyền lực như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thật sự đó thật khó hiểu thưa anh. Tuy nhiên nhưng mà mình thấy rõ đó, là mình thấy hai cái xứ mà kinh tế mà gọi là sắc son của Á Châu của mình đó là Nhật Bản và Hàn Quốc và Nam Hàn đó. Nhưng mà tổng thống, bao nhiêu vị tổng thống hay là thủ tướng bị từ chức vì tham nhũng, cũng như bà Park mà đang ở tù đó, là con gái của Park Chung Hee đó, là cũng bị tham nhũng rất là nhiều. Mình cũng không hiểu tại sao, tại vì cái dân tộc tính của những quốc gia này tôn trọng vào cái danh dự gia đình, danh dự tổ quốc và lòng tự trọng nhiều, nhưng mà lại tham nhũng rất nhiều và lạm dụng quyền lực rất nhiều, khó hiểu lắm. Nhưng mà thì anh nói đúng, hãng Korean Airlines, hai cô con gái sau khi bị áp lực nhiều, ông người cha là giám đốc, tổng giám đốc đó, tuyên bố là hai cô này sẽ từ chức. Mà người con trai của ông này cũng hiện giờ làm president của Korean Airlines nữa. Vì chắc anh nhớ cách đây vài năm đó, một cô con gái ngồi máy kêu đi trên máy bay Korean Airlines, thì thay vì đưa, không phải đậu phộng mà những cái hạt nhân, mà những cái hạt mà để mà ăn những cái nết ở trên đó đó, thì thay vì để first class đó, là phải để dĩa rồi đàng hoàng, silver plate này, mà cô này lại đưa bằng ti lông, mà cô mà bà ấy lại đang đi trên đường đó, thì bà sửa lưng cô chiêu đại viên hàng không, và cô này từ chối không làm, và bà đã gọi là lấy đồ quăng vô mặt nó và xỉ vả, và bắt máy bay phải quay ngược trở lại liền, trên đường đi quay trở lại liền để đuổi cô chiêu đại viên hàng không này ra khỏi máy bay. Sau đó là có một sự gọi là tai tiếng nhiều, là vì cô này đã bắt buộc phải xin lỗi và từ chức. Và bây giờ cô con gái kế ra cũng vậy nữa, trong buổi họp lại lấy một ly nước tạt vào mặt của một người executive về marketing. Đó là cái sự lạm dụng quyền hạn. Nhưng mà những cái xứ đó là những cái xứ thật sự ra nó họ chú trọng vào quyền lực nhiều và làm cho nó nhanh, cho nên họ hung hăng quá và không có cái luật lệ, hệ thống luật lệ kiểm soát chặt chẽ trong công ty hay là trong chính quyền của Hoa Kỳ. Thành ra những công ty đó, những cái quốc gia đó khi mà họ có tài, họ tiến triển rất là nhanh, nhưng mà họ lạm dụng quyền là cũng nhanh. Thành ra đó là một cái bài học cho những cái xứ dân chủ của Hoa Kỳ, nó rất là hay, nhưng mà nó thay đổi rất là chậm, là tại vì những người có quyền lực nó không có được toàn quyền. Đó là một lý do mà hiện giờ một số người chống đối Tổng thống Trump, vì ông đang cái chiều hướng ông Gover nó giống như là những xứ Á Châu vậy đó. Ông có những cái thiện ý tốt, những cái ý tốt, nhưng mà cách làm việc gần như nhà độc tài. Thành ra đó là hai cái cách làm việc khác nhau là như vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nhưng mà nói gì nói thì Korean Airlines cũng là một trong những hãng máy bay rất là lớn, và cũng như là càng ngày càng phát triển, và họ phục vụ rất là chu đáo ở trên máy bay. Dạ vâng. Dạ vâng. Và câu hỏi tiếp theo mà chị muốn hỏi đến giáo sư ngày hôm nay, đó là lợi tức cổ phiếu của Amazon lên mức cao kỷ lục mới, mặc dù là Tổng thống Trump vẫn đả kích công ty này liên tục, thì lý do tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa công ty này một thời gian stock của công ty này xuống rất nhiều là tại Tổng thống Trump liên tục tấn công Amazon, nói rằng Amazon càng ngày càng lớn và giết đi những cái tiểu thương rất là nhiều, giết đi những cái công ty tiểu thương. Nhưng mà và ông nói rằng công ty này phải break up, và họ lợi dụng cái hệ thống bưu điện của Hoa Kỳ mà đang lỗ rất nhiều để chuyển hàng hóa rất rẻ của họ, tấn công liên tục. Một số người ta nói là Tổng thống Trump tấn công như vậy là tại Amazon là chủ nhân của Washington Post, là một tờ báo thiên tả rất là nặng và lúc nào cũng chỉ trích ông. Đó là cái lời nghi vấn của một số người. Tuy nhiên công ty này trong thời gian qua đó, nhất là nhất tam cá nguyệt, có nghĩa là cuối tháng 3 đó, họ đưa cái hồ sơ về lợi tức lợi nhuận đó, thì họ đã trong chỉ 3 tháng thôi mà cái lợi nhuận, có nghĩa là net profit sau khi trừ thuế rồi đó, là 1.6 tỷ đô la, mà họ tuyên bố là nó còn lên cao nữa. Hai lý do. Lý do thứ nhất là cái công ty này mình biết Amazon đó, phần nhiều là mình biết qua cái đường lối mua online, thì cái đường lối online nó vẫn mạnh. Nhưng mà cái mạnh nhất cho lợi nhuận lợi tức đó là cloud computing, có nghĩa là về điện tử kế toán đó, cho những công ty họ dùng cái cloud computing, họ bán về cái đó rất là nhiều, cho về IT rất là nhiều. Mà đây là một công ty đó, rất là son sắc là như vậy, là lợi tức lợi nhuận bao nhiêu đó họ không có vi phạm, họ bỏ hết tất cả gần như lợi tức lợi nhuận trở vào để đầu tư thêm nữa, thành ra công ty nó cứ gia tăng hoài và cứ Amazon cứ bành trướng và mua thêm những hãng khác, và như vậy là có lợi nhuận bao nhiêu họ dùng đó để họ bành trướng, chứ không phải là chỉ để phát ra cái tiền lợi nhuận cho giới đầu tư không. Họ không cần phát lợi dividend hay lợi nhuận, là tại stock họ cứ lên hoài, thành ra có lợi tức lợi nhuận, có cash bao nhiêu họ lại bỏ vào trong công ty đầu tư để tiến triển và mua bán những hãng khác là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi cho Hòa Đức Phúc xin gửi đến giáo sư, đó là thưa giáo sư, giám đốc EPA với trách nhiệm về môi trường quốc gia đã tiêu xài trên $40,000 cho hệ thống điện thoại và vi phạm luật pháp theo điều tra của cơ quan General Accounting Office. Như vậy thì quyền hạn của General Accounting Office là như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi cũng thấy cái điều này. Thật sự ra họ đưa ra cái con số tiền 40.000 đó là một cái điều để mà... cái điểm để illustration để cái điểm để mà người ta có dùng để người ta nói cho nó hữu hiệu, chứ thật sự ra chính quyền Hoa Kỳ mà phí phạm tiền nó 40.000 cũng chẳng kể vào đâu. Nhưng mà đúng như vậy, ông giám đốc đó, tổng thống Trump khen ngợi ông đó lắm, tại vì ông này là một người không phải là một người chính trị gia từ ở ngoài ông đưa vô, và đưa vô với một cái sứ mệnh là giảm đi luật lệ về môi trường. Để chi EPA là chi, Environmental Protection Agency, đó là cơ quan liên bang mà có quyền hạn kinh khủng lắm, cái quyền hạn tối thượng là tất cả điều gì mà không được cho phép hay là bị thanh tra điều tra, hay là EPA có quyền gọi là đóng cửa những công ty đó liền lập tức. Tôi biết điều này rất nhiều, tại một thời gian mười mấy năm tôi làm cho một cái công ty hóa học, và chúng tôi lúc nào cũng có một giám đốc để mà liên lạc và thỏa mãn cái điều kiện của EPA. Và tại vì họ có thể gửi federal agent vô, và họ ví dụ như trong air emission là khí thải ra ngoài đó, họ đặt vào những cái sensor từng chỗ, và nếu mà có những cái điều mà không hợp pháp họ có thể vô họ đưa federal agent và đóng cửa liền lập tức cái hàng đó. Thì cái sứ mệnh của ông này vô là giảm đi những cái luật lệ đó, là giảm đi nhiều luật lệ khác để cho bành trướng thương mại. Đại đa số, một số người mà lo về môi trường họ chống đối chuyện này lắm. Thì ông này là làm việc rất hữu hiệu, được Tổng thống Trump rất là tín nhiệm. Tuy nhiên, ông đã xài 40.000 để làm một cái private phone trong văn phòng ông, một cái private secure để không ai có thể nghe lén được cái điều ông nói. Thì điều này nó vi phạm, là tại vì theo luật của liên bang đó, nếu mà trên một cái số tiền đó, theo hình như là phân nửa số tiền đó, tôi không rõ là cái số là bao nhiêu, nhưng mà nó dưới khoảng trên 10.000 đó, mà là qua khỏi cái budget về cho cái phone, tại vì họ có cái luật lệ là cái phone system là phải bao nhiêu chứ không thể trên được bao nhiêu, thì phải xin phép. Mà nếu thật sự họ xin phép thì chắc cũng không khó khăn gì, nhưng mà đằng này họ tiêu xài. General Accounting Office là một cơ quan do quốc hội thành lập. Anh thấy chữ General Accounting thì anh nghĩ là kế toán, thật sự như vậy. Đây là một cái board của khoảng gồm có 7 người CPA. Và nhưng mà cơ quan này có quyền hành lắm, quyền hành kinh khủng lắm, không phải là kế toán không, mà cái người đứng đầu của General Accounting Office gọi là US Controller Office. Cái người US Controller đó là một người mà tổng thống chỉ định với cái nhiệm kỳ là 12 năm, và người này chỉ report cho quốc hội thôi, cho nên họ rất là biệt lập. Và cái khả năng điều tra đó, cái điều tra nó đi sang rất là lan rộng. Ví dụ như General Accounting Office mà điều tra nói rằng US Air Force là không quân phí phạm bao nhiêu, là cái điều tra đó là được quốc hội tin tưởng và bất di bất dịch. Họ có quyền điều tra tất cả các cơ quan nào của liên bang. Họ cái quyền nó rất là mạnh. Và cái người US Controller đó là có cái tenure tới 12 năm, thành ra không ai ảnh hưởng chính trị họ được. Trong hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ nó hay có cái là cái system check and balance. Sở dĩ mình thấy đó, sở dĩ FBI hay là CIA họ biệt lập. Ngay cả FBI cũng vậy, họ mướn những người accounting rất là nhiều. Là tại sao? Là khi anh điều tra đó, anh phải coi hồ sơ, giấy tờ đủ thứ hết, nó không phải lấy thôi. Mà General Accounting Office trong đó họ có tình báo, họ có những người kỹ sư, luật sư rất là nhiều. Nhưng mà đứng đầu là những người chuyên viên về kế toán thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc là chương trình của chúng ta đã không còn thời gian nữa. Xin mời giáo sư gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của mình ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ sư rất hân hạnh làm việc với anh Đỗ Phúc và anh Quốc Duy. Xin kính chúc với chị, quý vị một ngày cuối tuần an lành hạnh phúc trong một ngày xuân khí hậu rất là ôn hòa, rất là đẹp. Xin kính chào và xin hẹn lại vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin được cảm ơn anh Đỗ Phúc đã cùng với Quốc Duy điều họp với chương trình giáo sư tiến sĩ Cương Lộc ngày hôm nay. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của đài, Quốc Duy sẽ quay trở lại sau một vài phần thông tin thương mại.
Cảm ơn giáo sư Cương Lộc cũng như là anh Quốc Duy rất là nhiều. Đỗ Phúc xin chúc giáo sư cũng như Quốc Duy cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và chúc thính giả hai miền Houston và Dallas cũng cuối tuần thật là nhiều bình an hạnh phúc bên người thân.